tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới các thùng hay dưới gầm giường chăng? Nào chẳng phải là để đặt trên đế cao sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông rằng: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm qua nếu chúng ta có đi tham dự thánh lễ thì chúng ta đã được nghe đoạn lời Chúa về dụ ngôn người gieo giống. Ở trong dụ ngôn đó, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta về lòng hảo tâm của một vị Thiên Chúa. Thiên Chúa gieo giống là lời của Thiên Chúa trên tất cả mọi dân, mọi nước, mọi thời. Nghĩa là bất kể người lành hay kẻ xấu, Thiên Chúa đều gieo hạt giống trên khắp mọi nơi trong từng tâm hồn. Nhưng có một điểm ta thấy khác biệt, đó là về thái độ và khả năng đón nhận của chúng ta đối với lời của Thiên Chúa. Thế nên nếu ta không sinh hoa kết trái thì không phải là về việc của Thiên Chúa không ban cho, nhưng đúng hơn là về phía cạnh của mỗi người chúng ta. Chúng ta một là đón nhận rồi, nhưng vì những lo âu khác nên chúng ta làm chết ngộp lời của Thiên Chúa, hoặc là chúng ta không sẵn sàng mở rộng tâm hồn nghe lời Chúa. Thì hôm nay cùng với đoạn tiếp theo dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu cho chúng ta thêm một lời dạy nữa, đó là khi chúng ta đốt lên một ngọn đèn thì không ai lại đem một ngọn đèn ánh sáng đó mà che giấu, để trong một thùng hay là để dưới gầm giường. Điều đó thật là nghịch lý, nếu không nói là mâu thuẫn. Và có lẽ trên đời này chúng ta chưa thấy ai làm điều đó. Đã nói là thắp lên ánh sáng có nghĩa là ta muốn cả căn phòng và cả một khu vực đó đều được sáng lên. Nên nếu muốn có sáng lên thì chúng ta phải đặt ngọn đèn đó trên một cái giá đèn cao, để một chỗ cao để có thể ánh sáng đi vào tận ngóc ngách của căn nhà để xua trừ bóng tối. Một cách nói là ánh sáng có thể tiêu diệt tất cả những bóng đêm tội lỗi, và ánh sáng của ngôi lời đó cũng đến và suy vào tận cõi lòng của mỗi người trong chúng ta. Không phải vì ánh sáng thua bóng tối, nhưng đúng hơn chúng ta tìm cách và muốn ở trong bóng tối hơn là muốn ở lại trong sự sáng. Cũng vậy, Chúa Giêsu nói cho chúng ta, và đây là một não trạng chúng ta thường hay có, đó là ta hay muốn nhận những của lành, của tốt, nhưng khi phải cho đi thì thật là khó để chúng ta cho đi. Thế nên Chúa Giêsu mới nói một câu để đời cho chúng ta, là nếu anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho hơn anh em nữa. Nghĩa là thước đo của chúng ta dùng để đo lòng bác ái của chúng ta với anh em thì cũng chính là thước đo Thiên Chúa dùng để đong lại cho chúng ta. Dĩ nhiên đó là một lời nói để mà so sánh một phần nào thôi, nhưng dĩ nhiên nói về lòng quảng đại của Thiên Chúa thì không có gì có thể so sánh được, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người chúng ta. Thế nên chúng ta mới có một câu chuyện do thi hào Tagore có kể lại, rằng có một người hành khách kia ngồi ở bên vệ đường để mà ăn xin. Thì hôm đó đức vua ngự giá đi ngang qua, thì người hành khất này mới lê lết đến cổng làng để hy vọng sẽ được gặp đức vua. Trong bụng thì ông nhủ thầm rằng: đây là dịp may hiếm có, tôi sẽ xin đức vua bố thí cho tôi. Thế rồi từ xa khi thấy xe của đức vua tiến đến, người hành khất đã vẫy tay chào. Nhưng không ai ngờ khi xe dừng lại, vua chẳng cho gì mà còn giơ tay xin người hành khất bố thí cho mình. Thế rồi người hành khất liền đưa tay vào cái bị của mình bất đắc dĩ, rồi lấy ra một nắm thóc và đặt vào bàn tay của nhà vua một hạt thóc nhỏ. Đức vua cảm ơn lòng quảng đại của vị ăn mày, nhưng rồi tặng lại một món quà nhỏ bỏ vào cái bị ấy. Khi về đến nhà thì người hành khất mới mở bị ra, thì thấy giữa những hạt thóc có một hạt kim cương sáng ngời. Lúc đó thì người hành khất mới hối tiếc và nói với chính mình rằng: biết vậy phải chi ta cho đức vua cả một bị thóc như thế này thì ta đã được cả một bị kim cương rồi. Không biết quý ông bà anh chị em cảm thấy thế nào chứ khi nghe đoạn lời Chúa và câu chuyện hôm nay, nhưng riêng bản thân tôi thì tôi cũng một phần nào thấy hình ảnh của chính mình nó phảng phất nơi con người hành khất ích kỷ ấy. Tôi muốn thường cho đi rất ít, nhưng lại mong muốn được nhận lãnh thật nhiều. Phải chăng tự bản chất con người chúng ta sau khi Adam và Eva đã phạm lỗi luôn có khuynh hướng giữ lại những gì tốt nhất cho chính mình và nhất định không đại độ rộng mở cho tha nhân? Ta không muốn yêu thương người khác nhưng lại đòi hỏi kẻ khác phải yêu thương và tôn trọng mình. Không muốn cho đi nhưng lại đòi để được nhận lãnh. Không muốn tha thứ nhưng chỉ mong được thứ tha. Trong những năm 1944 và 1945, dân Roma khiếp sợ mỗi khi nghe nhắc đến tên Peter Koch, là một sĩ quan mật vụ của Đức Quốc xã đã từng giết hại không biết bao nhiêu là hạng người. Sau chiến tranh, anh bị bắt và bị kết án tử hình. Thế rồi ở trong tù, anh viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 để xưng thú các tội ác của mình đã phạm, và đặc biệt là xin Ngài tha thứ cho anh tội đã tấn công vào vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Thế rồi Đức Thánh Cha đã sai một linh mục đến nhà tù để gặp anh và chuyển đến anh sự tha thứ của Ngài, đồng thời cũng trao cho anh một tràng hạt mân côi. Đến nhà giam, sau khi đã làm theo lời dặn của Đức Giáo Hoàng, thì vị linh mục đã nghe người tử tội thốt lên rằng: Tổ quốc con nguyền rủa con, đó là điều hợp lý. Tòa án đã kết án con, điều này cũng rất công bình. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho con và đã cho con bài học cao quý. Giả như con đã luôn nghĩ đến việc thứ tha thì có lẽ bây giờ con đâu có phải ra pháp trường như thế này. Nói rồi anh bật khóc và thưa với vị linh mục rằng: con không đáng chạm đến tràng hạt của Đức Giáo Hoàng bằng đôi tay vấy máu của con đâu. Xin cha hãy đeo tràng hạt đó vào cổ cho con. Ít phút sau, Peter Koch đã ngã gục dưới những loạn đạn, miệng vẫn kêu khấn mẹ Maria. Câu chuyện trên cùng với bao nhiêu biến cố khác xảy đến trong cuộc đời chứng minh cho ta biết rằng nhiều khi chính bản thân mình không muốn đong cho người khác bằng chính đấu mà ta mong chờ họ đong lại. Giống như anh Peter Koch, khi thời gian đã trôi qua, anh đã hối hận vì mình tha thứ quá ít và quá trễ. Bây giờ đã đến lúc người ta trả lại cho anh chính đấu mà anh đã làm cho người khác. Đó là cái chết, nhưng thiết nghĩ cũng đã quá muộn. Luật vàng đã cho chúng ta biết rằng bạn đừng làm cho ai những gì mà chính mình không thích người khác làm cho mình. Nếu ta không tha thứ thì chắc hẳn ta sẽ không được thứ tha. Nếu ta không cho đi, ta sẽ chẳng được nhận lãnh. Nếu ta không thương yêu, ta cũng chẳng được kẻ khác yêu thương. Nói cách khác, nếu ta không tự chết đi cho chính mình thì sẽ không bao giờ được sống lại hiển vinh với Chúa Kitô. Lý do thế giới vẫn còn xảy ra nhiều hiểm họa chiến tranh và xã hội đang gặp nhiều thử thách, gia đình chúng ta đang chia rẽ bất bình và bản thân chúng ta nữa cũng đang gặp cảnh bất an, cũng chỉ vì tính ích kỷ của mỗi người chúng ta thôi. Ta chưa muốn cho đi, chưa muốn thứ tha, chưa muốn hòa thuận, chưa muốn hy sinh, chưa muốn quên mình, chưa muốn yêu thương, chưa muốn cầu nguyện và chưa muốn đến cùng Thiên Chúa. Chỉ khi nào ta lột bỏ thân xác yếu hèn đê tiện của con người cũ của mình thì ta mới có thể đăng những đấu tràn đầy tình thương cho tha nhân. Và chỉ khi ấy ta mới có thể nói được như Thánh Phaolô rằng: tôi sống nhưng thực sự không phải là tôi, mà là Đức Kitô đã sống trong tôi. Nói về đây, tôi nhớ lại hình ảnh của một em bé thiếu nhi trong tuần vừa qua khi tôi sinh hoạt với em tại giáo xứ. Trong khi chúng tôi kêu mời mọi người, mỗi người giúp một tay cho các nạn nhân của cơn bão thần tsunami, thì có một em rất nhỏ, 8-9 tuổi, là ngành ấu nhi trong phong trào thiếu nhi Thánh Thể. Em đến gặp tôi sau thánh lễ và nói với tôi một cách rất là dễ thương rằng: thưa cha, con chỉ có 1 đồng, ba mẹ con cho con sáng hôm nay để con ăn trưa, nhưng con xin dâng cho những người nạn nhân đó 1 đồng của con sẽ không ăn trưa buổi trưa hôm nay. Tôi một phần không muốn nhận 1 đồng của em, nhưng một phần cũng không biết cảm thấy làm sao, là bởi vì trước một hình ảnh quá ư vĩ đại, tôi cảm thấy rất bị đánh động. Tôi nhận là bởi vì tôi không muốn em buồn vì sự quảng đại của mình đã cho đi đối với các nạn nhân. Nhưng tôi nhận và tôi nói với em: xin Chúa chúc lành cho con. Có lẽ những người nạn nhân rất vui khi nhận được 1 đồng của con. Một em bé chỉ có 1 đồng, nhưng đó là tất cả những gì em có trong buổi trưa để dùng ăn trưa do bố mẹ em cho. Nhưng em sẵn sàng cho đi đối với những người nghèo khó. Tôi nghĩ thầm rằng nếu trên quả đất này đều có những tâm hồn quảng đại như những em bé đó, thì tôi nghĩ Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta rất nhiều, và thế giới chúng ta sẽ không còn bị những cuộc khủng hoảng khủng bố và những chuyện đó đây đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Đã đến lúc chúng ta nhìn lại bản thân của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta đã dùng thước đo nào để đo lòng bác ái của mình đối với tha nhân? Và như một nhà tư tưởng đã nói cho chúng ta biết rằng thước đo của tình thương chính là tình thương không có thước đo. Ước mong đoạn lời Chúa hôm nay sẽ là một dịp thúc đẩy cho chúng ta yêu mến anh chị em chúng ta nhiều hơn nữa và dấn thân hơn trong công việc bác ái thừa sai. Điều vậy thì khi chúng ta đón nhận lời của Thiên Chúa thì lời Chúa sẽ sinh hoa kết trái rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta, và đến lượt chúng ta cũng chia sẻ những hoa trái đó đối với anh chị em mà chúng ta đã đang và sẽ gặp gỡ trong cuộc đời của chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.